Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2024. Trung Quốc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu vào cùng ngày với cuộc tập trận Mỹ, Nhật, Úc và Philippines ở Biển Đông. Hoa Kỳ báo động với đồng minh về việc Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tròn 6 tháng chiến tranh chống Hamas, quân đội Israel quyết định rút phần lớn lực lượng khỏi miền nam dải Gaza. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 7 tháng 4, quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của Hải quân và Không quân tại Biển Đông. Cuộc tuần tra diễn ra cùng ngày với cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Philippines ở ngoài khu vực, ngoài khơi đảo Palawan trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông báo của quân đội Trung Quốc. Theo đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc sẽ phụ trách tổ chức cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu này. Thông báo của quân đội Trung Quốc khẳng định là tất cả các hoạt động quân sự nhằm gây rối ở Biển Đông và tạo ra các điểm nóng đều nằm trong tầm kiểm soát. Thông báo nói trên không nêu rõ quy mô và địa điểm của cuộc tuần tra của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ. Cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc và cuộc tập trận giữa Philippines với ba nước đồng minh Mỹ, Nhật và Úc diễn ra vào lúc căng thẳng dâng cao tại nhiều vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tiếp tục các đòi hỏi chủ quyền, bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay, bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh. Ngày hôm qua, theo Reuters, tuần duyên Philippines một lần nữa cáo buộc Trung Quốc leo thang căng thẳng sau vụ hai tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối tàu cá Philippines tại rạn san hô Khúc Giác, đông bắc quần đảo Trường Sa, giáp với đảo Palawan của Philippines. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên hải cảnh Trung Quốc khẳng định là tàu Trung Quốc hoạt động chuyên nghiệp và ứng xử phù hợp, đồng thời lên án chính quyền Philippines mượn danh nghĩa bảo vệ hoạt động đánh bắt cá để phá hoại sự ổn định ở Biển Đông. Ngày 12 tháng 4 tới sẽ diễn ra cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Philippines lần đầu tiên được tổ chức tại Washington. Theo quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Hans Mohamin Siriban, ngày thứ Sáu, mùng 6 tháng 4, thì các sự cố gần đây tại Biển Đông là một nội dung thảo luận tại thượng đỉnh. Đại diện Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là nội dung chính của thượng đỉnh là tăng cường hợp tác kinh tế ba bên, nhưng để phục hồi và tăng trưởng kinh tế phải bảo vệ hòa bình và an ninh tại khu vực, lời lẽ trong nguyên văn.
Ngược lên khu vực Đông Á, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, các cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tới đây. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt mức kỷ lục 31,28%, tương đương gần 10 triệu cử tri. Kết quả rất khó dự đoán, 39% số người được hỏi dự định bỏ phiếu cho Đảng Quyền lực Quốc dân của Tổng thống Yoon Suk-yeol và 37% cho Đảng Đối lập Dân chủ kiểm soát Quốc hội mãn nhiệm theo các cuộc thăm dò gần đây. Về không khí bỏ phiếu sớm trong những ngày vừa qua, thông tin viên RFI Celio Floresti gửi về bài phóng sự tại một điểm bỏ phiếu ở Seoul.
Les parades musicales des candidats continuent de défiler.
Các cuộc vận động cử tri bằng âm nhạc vẫn diễn ra gần các điểm bỏ phiếu khi mà số lượng người dân Hàn Quốc đến phòng bỏ phiếu đạt mức kỷ lục. 30% trong tổng số 44 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sát sao này. Dù tỷ lệ tham gia cao nhưng vẫn khó xác định là bên nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Nhiều người trẻ tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng chính lá phiếu của họ có thể làm nghiêng cán cân sang bên này hoặc bên kia. Yojin, 26 tuổi, đã đến phòng bỏ phiếu sáng nay ở Seoul. Cô cho biết, tôi rất ngạc nhiên khi phải xếp hàng để bỏ phiếu. Hôm nay có rất nhiều người đến. Giống như cô, nhiều người trong số họ hiểu tầm quan trọng của việc bỏ phiếu, ngay cả khi họ không ủng hộ một ứng viên cụ thể nào. Yojin nói, tôi đã bỏ phiếu vì tôi luôn được dạy phải làm như vậy. Nhưng cuộc bầu cử này rất đặc biệt. Nếu không bỏ phiếu, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Tôi không hẳn ủng hộ phe đối lập, nhưng tôi muốn ngăn cản đảng bảo thủ. Hết lời dẫn. Hiện tại, việc bỏ phiếu sớm đã kết thúc. Sau đó, cuộc bầu cử quốc hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Kết quả của bầu cử này đã được mong đợi từ lâu.
Celio Fioretti, Seoul, RFI.
Bắc Kinh gia tăng hỗ trợ cho Moscow để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Theo nhiều nguồn tin được Bloomberg trích dẫn ngày hôm qua, thì Hoa Kỳ cảnh báo các đồng minh rằng Trung Quốc cung cấp cho Nga hình ảnh vệ tinh phục vụ quân sự, cũng như các thiết bị điện tử, linh kiện để sản xuất xe tăng, nhiên liệu đẩy cho tên lửa và tăng cường hợp tác trong không gian.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ quan ngại với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 4 về việc Bắc Kinh hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm việc cung cấp máy công cụ quang học, vi điện tử, động cơ phản lực và hóa chất công nghiệp. Sau đó tại Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo cho các đồng minh châu Âu về phạm vi và tầm quan trọng của sự hỗ trợ mà Trung Quốc dành cho Nga và kêu gọi hành động chống lại các thực thể và doanh nghiệp Trung Quốc tham gia giao dịch với Nga. Vẫn theo Bloomberg, Mỹ và các đồng minh lo ngại về liên minh Trung-Nga phát triển mạnh trong khuôn khổ hợp tác không giới hạn giữa hai nước. Trao đổi thương mại song phương Trung-Nga đạt kỷ lục 240 tỷ đô la trong năm ngoái. Trung Quốc và Hồng Kông là những con đường quan trọng để Moscow tiếp cận các công nghệ vũ khí bị hạn chế. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang phát triển một loại bom dẫn đường để chống lại bom bay của Nga.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Slovakia, ứng viên thân Nga đã giành chiến thắng, ông Peter Pellegrini đã đánh bại đối thủ thân châu Âu Ivan Kokok với 53,26% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, là đồng minh lâu năm của Thủ tướng Robert Fico được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 10 năm ngoái. Tổng thống tân cử 48 tuổi cam kết bảo vệ chính sách thân Nga của chính phủ, cắt đứt nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoài ra, nhiều biện pháp cải cách gây tranh cãi đang được tiến hành cũng khiến giới quan sát lo ngại cho việc nhà nước pháp quyền bị suy yếu ở Slovakia. Thông tin viên Alexei Rosensvei tại Bratislava tường trình.
Tôi
sẽ làm tất cả để Slovakia, dù có muốn hay không, luôn đứng về phía hòa bình, chứ không đứng về phía chiến tranh. Ông Peter Pellegrini đã phát biểu như vậy ngay sau khi giành chiến thắng với hơn 53% phiếu bầu. Tối hôm qua, Tổng thống tân cử đã ăn mừng chiến thắng và không quên nhấn mạnh là ông ủng hộ hòa bình cho nước Ukraine láng giềng, nhưng không nói chính xác là bằng cách nào. Nhờ nhận được lá phiếu của đảng cực hữu thân Nga và của các cộng đồng thiểu số, trong đó có người gốc Hungary, ông Peter Pellegrini đã đánh bại ứng viên phe đối lập tự do Ivan Kokchok. Ông Kokchok đã thừa nhận thất bại nhưng cũng lên án cách vận động tranh cử của phe chiến thắng. Ông nói, họ đã có thể giành được chiến thắng tại đây nhờ việc biến ứng cử viên khác, tức là biến tôi, thành ứng viên đại diện cho chiến tranh. Tôi muốn nói rõ ràng với quý vị rằng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Hết lời dẫn. Chiến thắng của ông Peter Pellegrini là một tin tốt cho đồng minh của ông là Thủ tướng Robert Fico. Kể từ giờ, người đứng đầu chính phủ được rộng đường tiến hành những biện pháp cải cách gây tranh cãi vốn đã được khởi động, trong đó có các lĩnh vực tư pháp và truyền thông. Liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Roberto Fico được hình thành với phe cực hữu có thể thảnh thơi tính đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa.
Alexi Rosenzweig, Bratislava, RFI.
Còn tại Hungary, hàng trăm ngàn người dân đến từ mọi miền đất nước và cả từ nước ngoài đã tham dự cuộc biểu tình ngày hôm qua mà địa điểm chung cuộc là quảng trường chính trước nhà Quốc hội Hungary với thông điệp chúng ta không sợ. Nhân vật chính đồng thời là người khởi xướng sự kiện là ông Major Péter, nhân vật mới nổi lên và thu hút được sự chú ý đặc biệt trên chính trường Hungary vài tháng gần đây. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Nhiều khẩu hiệu rất mạnh mẽ đã được nhà tổ chức đưa ra trong cuộc biểu tình mang tên Vì một nước Hung mới, như là cần thay đổi hoàn toàn thể chế hiện tại, người dân phải nắm trong tay cơ hội của sự đổi thay và vận mệnh của mình, cũng như là Hungary cần trở thành một quốc gia châu Âu của những người dân tự do. Dân Hung không thể là thần dân trên đất nước của mình, không thể là nông nô và đầy tớ của những địa chủ mới. Thì đấy là những lời của chủ xướng phong trào mới này là ông Major Péter. Ông Major Péter với cái quan điểm là không dính dáng đến tất cả những chính đảng cũ hiện có mặt trong quốc hội của Hungary. Như lời của ông, tức là không tà, không hữu, chỉ tổ quốc, là một gương mặt mới được biết đến rộng rãi từ hơn 2 tháng nay. Major Péter, tức là cái người chủ xướng để mà chống lại chế độ Orbán đó, thì là người thế nào? Chính trị gia này là chồng cũ của cựu Bộ trưởng Tư pháp Vorgo Judith, vốn được xem là người được hưởng mọi ân sủng của chế độ. Và ông thì có dòng dõi được tôn trọng, có phong cách trẻ trung của giới showbiz hoặc là của những ngôi sao điện ảnh. Thì Major Péter đã bất ngờ đưa ra hàng loạt những chuyện thâm cung bí sử về chế độ mà ông đã từng nằm trong chăn, cho nên ông biết rõ về những căn bệnh trầm kha của nó. Ông cũng đã không ngần ngại gọi đó là nhà nước mafia với những mối quan hệ trên dưới nhằng nhịt. Cho dù từ nay tới cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng 6 tới, vị chính khách này không kịp lập đảng để tham gia và do đó thì khả năng là ông sẽ hiện diện dưới sắc áo của một chính đảng nào đó ngoài quốc hội. Nhưng mà dụng ý của Major Péter theo các phát biểu của ông là nhắm vào cuộc tổng tuyển cử quốc hội Hungary năm 2026, khi mà ông cho rằng nước Hung có thể có một sự lựa chọn khác ngoài đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán Viktor. Và công luận Hungary thì hiện đang theo dõi hàng ngày các hoạt động của người được ví như là một sao chổi, một Orbán Viktor thời trẻ. thì cái câu hỏi là liệu với Majorpeta Hungary có khả năng thực sự thay đổi hay không vẫn là một cái ẩn số của tương lai. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Ngày hôm nay là tròn 6 tháng cuộc chiến tranh tại dải Gaza do Israel phát động để trả đũa cho vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm ngoái của tổ chức Hamas trên đất Israel. Cuộc chiến tại Gaza của chính quyền Netanyahu khiến hơn 33.000 người thiệt mạng theo Hamas, khiến Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Theo hãng tin Anh Reuters, thì quân đội Israel vào ngày hôm nay thông báo rút một phần lớn bộ binh khỏi miền nam Gaza, ngoại trừ một lữ đoàn. Thông báo được quân đội Israel đưa ra vào lúc các bên bắt đầu nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đổi lại việc trao trả các con tin bị bắt cóc trong vụ thảm sát tháng 10 năm ngoái. Cho đến trước quyết định này, chính phủ Israel thường xuyên khẳng định là sẽ tiếp tục cuộc chiến trên bộ nhắm vào thành phố Rafah, được coi là căn cứ địa cuối cùng của tổ chức Hamas tại vùng đất này, nơi tị nạn của hơn 1 triệu người Palestine. Chính quyền Mỹ, từ chỗ ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến chống Hamas của Israel tại Gaza, đã yêu cầu quân đội Israel không được tấn công Rafah và coi đây là lằn ranh đỏ. Về thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ với Israel, thông tin viên Carrie Norton tại New York giải thích.
Début octobre, Joe Biden n'était pas fan de Benjamin Netanyahu, mais il venait
d'... Vào thời điểm đầu tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden không phải là người ủng hộ nhiệt thành Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhưng chính quyền Mỹ vừa mới hàn gắn quan hệ với Israel 2 tuần trước đó, trong bối cảnh Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thiết lập quan hệ ngoại giao. Hệ quả là trên thực địa, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Israel và tại Liên Hiệp Quốc, Washington phủ quyết các nghị quyết kêu gọi Israel kiềm chế ở Gaza. Tiếp theo đó, trong vòng nhiều tháng, Washington đã khoan dung cho những hành động khinh thường của Israel khi coi các đàm phán để thả con tin là cần được ưu tiên hơn so với diễn biến tại Gaza. Tuy nhiên, mỗi chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken tới khu vực này đều dẫn đến sự leo thang trắng trợn của chính phủ Netanyahu. Và khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh cấm oanh kích thành phố Rafah, miền nam Gaza, và coi đây như lằn ranh đỏ, ông đã bị Thủ tướng Israel thách thức công khai. Bực tức, nhưng cũng vì bị áp lực bởi một bộ phận ngày càng bất mãn trong phe dân chủ, Tổng thống Mỹ đã không ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn tại Gaza trong tháng Ramadan. Tiếp theo đó là một thay đổi trong tuần này. Sau vụ oanh kích lầm của quân đội Israel khiến 7 nhân viên của một tổ chức nhân đạo thiệt mạng, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để cảnh báo rằng Washington sẽ xem xét lại việc hỗ trợ cho Israel nếu không có thêm viện trợ nhân đạo thực sự cho người dân Gaza. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng nhất trong 6 tháng nay của Mỹ đối với Israel. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra dè dặt. Theo họ, đây chưa thực sự là một thay đổi lớn trong chính sách của Washington đối với Israel.
Karine Hutton, New York, RFI.
Chuyển sang châu Phi, chính quyền quốc gia Rwanda kể từ ngày hôm nay bắt đầu đợt kỷ niệm 100 ngày về cuộc diệt chủng kinh hoàng diễn ra cách đây đúng 30 năm, khiến hơn 800.000 người chết trong vòng 3 tháng. Tại lễ tưởng niệm ngày hôm nay, Tổng thống Paul Kagame, người đứng đầu mặt trận yêu nước Rwanda, lực lượng đã chấm dứt cuộc diệt chủng, đã nhấn mạnh đến việc Rwanda đã hoàn toàn bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi vào thời điểm đó. Tham dự buổi lễ ngày hôm nay có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cầm quyền vào thời gian cuộc thảm sát, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné, quốc vụ khanh phụ trách đại dương của Pháp Hervé Berville, sinh tại Rwanda. Nhân dịp lễ kỷ niệm này, Tổng thống Pháp Macron tái khẳng định việc nước Pháp cùng các đồng minh phương Tây và châu Phi lẽ ra đã có thể ngăn ngừa được cuộc diệt chủng. Thông tin viên Luis Simuyo tương trình từ Kigali.
Plusieurs dizaines de délégations officielles sont attendues aux côtés du président Paul Kagame ce matin pour allumer la
flamme. Sáng nay, hàng chục phái đoàn chính thức cùng Tổng thống Paul Kagame có kế hoạch tới thắp lửa tại đài tưởng niệm quốc gia Gizoji, nơi chôn cất gần 250.000 nạn nhân của nạn diệt chủng chống lại người Tutsi. Ngọn lửa biểu tượng đánh dấu điểm khởi đầu dịp kỷ niệm 30 năm cuộc diệt chủng, một ngày trọn vẹn được dành cho lễ tưởng niệm thảm kịch này. Buổi sáng mở đầu với các nghi thức và diễn văn của chính phủ và nguyên thủ quốc gia Rwanda tại sân vận động BK Arena, một cuộc tuần hành tưởng niệm lớn diễn ra vào buổi chiều. Đây là lần đầu tiên người Rwanda được phép tuần hành trở lại sau 4 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Và buổi tối sẽ có một buổi cầu nguyện tưởng nhớ hơn 800.000 người Tutsi bị giết từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm 1994. Ngày 6 tháng 4 này đánh dấu khởi đầu của giai đoạn gần 100 ngày tưởng niệm với nhiều lễ kỷ niệm các vụ thảm sát diễn ra trong thời gian 3 tháng diệt chủng.
Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Chuyển sang châu Mỹ, Ecuador bị cô lập ngoại giao vì tấn công vào đại sứ quán Mexico. Ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết là kinh hoàng vì vụ đột kích của cảnh sát Ecuador vào đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt cựu phó tổng thống Jorge Glass bị cáo buộc tham nhũng và đang xin tị nạn. Ecuador đang phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích lên án từ khắp Nam Mỹ. Thông tin viên Eric Samson tại Quito giải thích.
Au niveau diplomatique et international, le bilan est clairement négatif pour Quito.
Trên bình diện ngoại giao và quốc tế, kết quả hoàn toàn tiêu cực cho chính quyền Quito. Từ Liên Hiệp Quốc đến tổ chức các quốc gia châu Mỹ, tất cả các nước đều lên án Ecuador vi phạm Công ước Vienna, quy định về quyền bất khả xâm phạm của các đại sứ quán. Ngoài Mexico, thì Nicaragua cũng cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Quito. Colombia, Peru, Brazil, Bolivia, những nước thân cận và có thể giúp Ecuador chống các băng đảng buôn lậu ma túy, cũng lên án quyết định của Tổng thống Noboa. Việc nhân viên của Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mexico về nước sẽ gây khó khăn hơn cho người Ecuador đến Mexico và ngược lại, cũng như việc cấp thị thực và hỗ trợ pháp lý. Hiện giờ vẫn chưa rõ các thỏa thuận thương mại và các chương trình hợp tác có bị tác động hay không. Thế nhưng, tại sao lại đưa ra quyết định đầy rủi ro như vậy? Có lẽ là nhằm bảo đảm cho thành công của cuộc trưng cầu dân ý dự kiến tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tới với đề xuất thắt chặt luật chống tội phạm và cho phép dẫn độ những kẻ buôn lậu. Tổng thống Noboa coi đây là một trụ cột trong chính sách chống các băng đảng với các cuộc giao tranh có vũ trang đang diễn ra và xây dựng các nhà tù mới được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu chính sách này được ủng hộ thì có lẽ sẽ là một bước quan trọng để ông Daniel Noboa tái đắc cử và ông không che giấu điều này. Việc thể hiện là một người kiên quyết, không ngại mạo hiểm để đối mặt với tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt, trong trường hợp này là cựu phó tổng thống George Glass, rõ ràng lại mang đến kết quả là Ecuador gây phẫn nộ cho cả thế giới.
Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc. Theo thông báo ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov sẽ có chuyến công du chính thức Trung Quốc trong 2 ngày, ngày mai, thứ Hai và thứ Ba, và sẽ hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị.
Ngày thứ Ba tới, Tòa án Nhân quyền của châu Âu dự kiến sẽ đưa ra một phán quyết lịch sử liên quan đến lĩnh vực khí hậu. Đây là lần đầu tiên một tòa án quốc tế ra phán quyết về các quốc gia không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, Anh Vũ nói về thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024 hay thất bại của quyền lực mềm Putin. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu từ Sylvie Vartan đến Nicoletta những bản hòa âm tân thời của nhóm Bông En Tendeur. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Nouvelle Love tuần này mổ xẻ sự xuống dốc của Gérard Depardieu, ngôi sao điện ảnh Pháp. L'Express trình hồ sơ cho những khu phố bị bọn buôn ma túy làm chủ. Nhân kỷ niệm 30 năm nạn diệt chủng ở Rwanda, Courrier International chạy tích câu chuyện về sự hồi sinh. Le Point nói về những nô lệ tình dục của Daesh. The Economist phân tích sự tái khởi động đầy rủi ro của Trung Quốc.
Theo The Economist, kế hoạch của ông Tập Cận Bình nhằm tránh trì trệ nền kinh tế đã gây thất vọng cho người dân Hoa Lục và làm cho thế giới giận dữ.
Đây là thách thức lớn nhất của Trung Quốc kể từ thập niên 90. Lực lượng lao động giảm, địa ốc khủng hoảng, hệ thống tự do thương mại mà nhờ vào đó Trung Quốc làm giàu, nay co lại. Tập Cận Bình giải quyết bằng cách nỗ lực tái cấu trúc. Nhưng dù sản xuất có tăng lên trong tháng 3, tiêu thụ vẫn thấp, nạn giảm phát đe dọa, nhiều doanh nhân không còn ảo tưởng. Phía sau là những lo âu sâu sắc hơn. Từ nay đến năm 2050, Trung Quốc sẽ mất 20% số người làm việc và cần phải nhiều năm nữa mới hy vọng vực dậy được lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm 1/5 GDP. Quan hệ với Hoa Kỳ thì vẫn mong manh. Các quan chức Bắc Kinh tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế hàng Trung Quốc nhập khẩu và trừng phạt các doanh nghiệp Hoa Lục, dù ông chủ Nhà Trắng sắp tới là ai đi nữa. Bắc Kinh bàn xây dựng chiến lược, lực lượng sản xuất mới để tránh con đường cổ điển là thúc đẩy tiêu thụ mà phương Tây bị cho là đang suy tàn vẫn dùng. Đó là đẩy mạnh những kỹ nghệ mũi nhọn, từ đó tạo ra những việc làm năng suất cao, từ thép nhà chọc trời, nay chuyển sang sản xuất ồ ạt xe hơi chạy điện, bình điện, sản phẩm sinh thái v.v. Đầu tư vào lực lượng sản xuất mới lên đến 1.600 tỷ đô la, tương đương 43% tất cả các món đầu tư vào Hoa Kỳ trong năm ngoái, và năng lực một số nhà máy sẽ tăng lên 75%.
Tuy nhiên, The Economist cho rằng kế hoạch của ông Tập Cận Bình căn bản là sai lầm, đặc biệt là nhà cầm quyền Trung Quốc không quan tâm đến người tiêu dùng. Để tái lập lòng tin trong bối cảnh khủng hoảng, cần phải cải thiện hệ thống phúc lợi, y tế, mở rộng dịch vụ công cho người lao động ngoại tỉnh. Nhưng ông Tập Cận Bình không ưa tặng quà cho người dân. Năm ngoái, lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố là lớp trẻ phải sẵn sàng chịu đựng đắng cay.
Một nhược điểm khác là nhu cầu nội địa yếu sẽ dẫn đến phải xuất khẩu sản phẩm. Tuy nhiên, thế giới đã rời khỏi khung cảnh tự do mậu dịch những năm 2000, một phần do chính sách thương mại hung hăng của Bắc Kinh. Chắc chắn Washington sẽ chặn lại những hàng hóa xuất sang ồ ạt. Châu Âu đang lo sợ xe Trung Quốc hủy diệt các nhà sản xuất xe hơi của mình. Bắc Kinh nói rằng sẽ tái định hướng xuất khẩu sang các nước phương Nam, nhưng những nước này cũng đang cảnh giác. Nhược điểm cuối cùng là tầm nhìn phi thực tế của Tập Cận Bình đối với giới doanh nhân vốn là động lực của 30 năm qua. Nhiều người phàn nàn về những quy định thất thường, sợ bị trừng phạt, thậm chí bị bắt. Chứng khoán ở mức thấp nhất từ 25 năm qua, nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại, đại gia di cư ra nước ngoài mang theo vốn liếng. Trung Quốc có thể trở nên giống Nhật Bản thập niên 90, bị giảm phát và khủng hoảng địa ốc. Hoa Kỳ và các đồng minh không vui gì trước viễn cảnh này, có thể gây căng thẳng địa chính trị, gặp khó khăn, Bắc Kinh có thể hiếu chiến hơn. Nếu những điểm yếu này rõ ràng như vậy, tại sao Trung Quốc không thay đổi phương hướng? Một trong những lý do là ông Tập chẳng nghe ai cả. Trước đây, Trung Quốc cởi mở với bên ngoài, các nhà kỹ trị nghiên cứu các phương thức tốt nhất trên thế giới và sẵn sàng tranh luận. Nay, dưới chế độ Tập Cận Bình, các chuyên gia kinh tế bị gạt ra ngoài. Những lời bình mà các nhà lãnh đạo nhận được toàn là nịnh bợ. Lý do nữa là Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên trên thịnh vượng.
Về đối nội, The Economist nói về quyền lực của các thái tử đảng, con cháu các đồng đội của Mao Trạch Đông đóng vai trò quan trọng với tương lai của Trung Quốc.
Bộ máy tuyên truyền của chế độ không bỏ lỡ dịp nào để nhắc đến dòng dõi cách mạng của Tập Cận Bình. Mỗi lần ông Tập đọc lời chúc Tết trên truyền hình, ảnh của người cha Tập Trọng Huân có thể thấy rõ ở phía sau. Khi mới lên cầm quyền năm 2012, có 4 thái tử đảng trong 7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Nhưng sau khi thay đổi nội các năm 2022, Tập Cận Bình là người duy nhất và dường như không hề muốn chia sẻ uy quyền với các hạt chống đỏ khác. Nhưng các thái tử vẫn có thể đóng vai trò quan trọng. Họ nắm quyền lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh, công ty tài chính và trong quân đội. Một khi ông Tập rời chính trường, các gia tộc này sẽ chia nhau những miếng bánh. Nhà lãnh đạo sắp tới có thể không phải là thái tử đỏ, nhưng các phe phái sẽ quyết định ai là vua. Rất ít thái tử đỏ bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng họ đều sợ Tập Cận Bình và tìm cách che giấu tài sản hoặc chuyển ra nước ngoài. Một số trước đây ủng hộ ông Tập nay bất mãn vì cung cách độc đoán của ông. Tuần báo nhắc lại, người cạnh tranh đáng nể nhất của Tập Cận Bình là Bạc Hy Lai, con của nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba, được rất nhiều người yêu mến. Bạc Hy Lai bị ông Tập kết tội tham nhũng, âm mưu tiếm quyền, đã lãnh án chung thân, được cho là đang ở trong nhà tù Tần Thành ngoại ô Bắc Kinh, chuyên chăm giữ những quan chức cao cấp được hưởng ưu đãi. Theo South China Morning Post, Bạc Hy Lai ở tù nhưng vẫn được mặc đồ vest.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, sau vụ oanh kích vào cơ sở ngoại giao của Tehran ở Syria, giết chết nhân vật số 2 của vệ binh cách mạng Hồi giáo, L'Express đặt câu hỏi, phải chăng cuộc chiến trong bóng tối giữa Israel và Iran hiện đang trở thành cuộc đối đầu trực diện?
Đối với Tel Aviv, nhất định Tehran có liên can đến vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 là sự kiện ngày 11 tháng 9 của Israel. Phương trình mà Israel phải giải là làm thế nào đánh vào Iran mà không tấn công Iran, cách tốt nhất là nhắm vào Syria, nơi chế độ Al-Assad lệ thuộc vào Tehran và dân quân Shia tung hoành. Israel đã oanh kích hàng trăm lần từ sau ngày 7 tháng 10 để trả đũa việc Iran mở rộng xung đột thông qua mạng lưới tay sai Houthi-Hezbollah. Còn vài tháng nữa đến bầu cử Tổng thống Mỹ, Israel còn muốn buộc người Mỹ ở lại. Nhà nghiên cứu Abbas Milani cho rằng không bên nào muốn đối đầu trực tiếp, nhưng mỗi bên đều muốn chứng tỏ mình có thể làm được điều gì đó. Iran có thể nhắm vào các lợi ích của Israel ở nước ngoài như các đại sứ quán hay ám sát, nhưng vũ khí đơn giản nhất là kích hoạt mạnh hơn Hezbollah. Vai trò của Nga cũng được đặt ra. Phải chăng Putin đã bật đèn xanh vì không muốn mất đi 30 năm quan hệ với Israel? Trong lúc hy vọng ngưng bắn ở Gaza ít có tiến triển, cuộc chiến trong bóng tối từ nhiều năm qua giữa Israel và Tehran đang chừng bước ra ánh sáng.
Le Point nêu vấn đề Israel chiến tranh bẩn hay sạch. Tuần báo Thiên Hữu thừa nhận là nhà nước Do Thái đã thua trong cuộc chiến tranh hình ảnh ở Gaza, tuy đã tỏ ra thận trọng chưa từng thấy lời lẽ trong nguyên văn.
Chiến dịch của quân đội Israel tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza kết thúc ngày 1 tháng 4 đã thu lượm được nhiều kết quả. Khoảng 200 tay súng Hamas bị tiêu diệt, bắt gần 500 nghi can. Tuy cơ sở này hoàn toàn bị phá hủy, nhưng không có nhân viên y tế Palestine nào chết hoặc bị thương trong hai tuần lễ đụng độ. Sự kiện này làm nổi bật một thực tế mà nhiều chính khách quốc tế và nhà bình luận không biết hoặc không muốn hiểu. Trong cuộc chiến này, quân đội Israel nỗ lực nhiều hơn so với nhiều quân đội khác nhằm hạn chế thiệt hại thường dân. Dù vậy, cũng không tránh khỏi một số sự cố như vụ các nhân viên tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen thiệt mạng. Đây cũng là bằng chứng cho thấy Jerusalem đã thua trong cuộc chiến thông tin từ 6 tháng qua. Cả thế giới quy trách nhiệm thảm họa nhân đạo cho Israel, chứ không phải Hamas, là phe đã gây ra vụ khủng bố hôm 7 tháng 10, trà trộn trong dân thường để chiến đấu, dành riêng dự trữ thực phẩm cho các chiến binh. Nhà nước cho Thái bị cô lập, Hoa Kỳ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an đòi ngưng bắn lập tức ở Gaza. Trốn trong hầm sâu, các nhà chiến lược Hamas sắp sửa thắng cuộc. Họ đặt cược không phải vào chiến thắng quân sự, mà tin rằng áp lực quốc tế sẽ buộc Israel lùi bước. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng thường dân được vô sự trong chiến tranh đô thị. Năm 1945, việc giải phóng Manila ở Philippines diễn ra trong những điều kiện tương tự như Gaza.
Khoảng 17.000 lính Nhật cố thủ vào thời điểm đó trong thủ đô 1 triệu dân, dùng các con tin làm bia đỡ đạn. Sau một tháng chiến đấu, quân đội Mỹ tiêu diệt được hầu hết quân Nhật, nhưng 100.000 thường dân bị thiệt mạng và đa số con tin cùng chung số phận.
Tại Gaza, sau 6 tháng, Hamas nói rằng 33.000 người Palestine đã chết. Phía Israel khẳng định 13.000 trong số đó là các tay súng Hamas. Như vậy, khử được một địch quân thì hai dân thường bị chết. Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc, trong chiến tranh hiện đại, tỷ lệ này cao hơn nhiều. Giết được một kẻ địch thì chính thường dân bị vạ lây. Như vậy, theo tuần báo, ở Gaza, quân đội Israel tiến hành một cuộc chiến ít bẩn hơn bình thường. Và thật ra, chiến tranh sạch chỉ có trong trí tưởng tượng của những chiến lược gia ngồi trong phòng kín. Le Bon cho rằng, Sahan có lý khi muốn trừ khử hẳn mối đe dọa vì Hamas không ngần ngại tái diễn vụ thảm sát khi có cơ hội. Trong số 34 tiểu đoàn Hamas, chỉ còn 4 hay 5 cần phải tiêu diệt, hiện đang ẩn nấp tại Rafah ở phía nam Gaza, bao quanh là 1 triệu dân sơ tán. Như Benny Gantz, cựu tổng tham mưu trưởng, địch thủ của Netanyahu đã nói, một lính cứu hỏa không thể tự hài lòng khi dập tắt được 70% trận hỏa hoạn nếu không muốn ngọn lửa lại bốc lên.
Nhân kỷ niệm 30 năm vụ diệt chủng ở Rwanda làm gần 1 triệu người Tutsi thiệt mạng vào năm 1994, các tuần báo có nhiều bài viết kể lại câu chuyện của những nạn nhân sống sót, sự thay đổi của Rwanda ngày nay và những vấn đề còn tồn tại như một số thủ phạm hiện vẫn sống yên ổn ở nước ngoài, trong đó có Pháp.
Trong bài Nhân danh công lý, Lof cho biết trong số nhiều kẻ sát nhân đang tị nạn ở Pháp, có khoảng 30 hồ sơ được thụ lý nhưng chỉ có 7 bản án được tuyên. Nhiều người Tutsi sống sót đã thu thập nhiều bằng chứng, đang tranh đấu để đẩy nhanh tốc độ. La Croix Hebdo chạy tích trang bìa, Rwanda bí ẩn, Agahat bị cáo buộc diệt chủng. Bà vợ quá của Tổng thống Juvenal Habyarimana, theo nhiều nhà sử học và tổ chức phi chính phủ, là thủ lãnh của AKZU, bộ phận đã tổ chức vụ thảm sát năm 1994.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu vào cùng ngày với cuộc tập trận Mỹ, Nhật, Úc và Philippines ở Biển Đông. Hoa Kỳ báo động với đồng minh về việc Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tròn 6 tháng chiến tranh chống Hamas, quân đội Israel quyết định rút phần lớn lực lượng khỏi miền nam dải Gaza. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tối hậu thư với đồng minh Israel về chiến tranh Gaza.
Hoa Kỳ thay đổi lập trường trong cuộc chiến ở Gaza, đặt điều kiện với Israel. Cơ quan tiếp nhận đơn xin bồi thường thiệt hại chiến tranh ở Ukraine chính thức hoạt động. phiến quân Hồi giáo tấn công lực lượng an ninh ở Iran, Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo mới. Trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại dải Gaza vẫn là chủ đề được chú ý trong tuần qua, đặc biệt là về lập trường của Hoa Kỳ đối với đồng minh nhà nước Do Thái, ngày càng bị chỉ trích vì các cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza. Nội dung các cuộc điện đàm kéo dài 30 phút giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo hãng tin Pháp AFP, được nêu lên một cách cẩn trọng trong thông cáo của Nhà Trắng, đề cập đến khả năng Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách liên quan đến Gaza, tùy theo các quyết định mà Israel đưa ra ngay lập tức. Joe Biden coi vụ tấn công không cố ý của Israel lấy đi sinh mạng của 7 nhà hoạt động nhân đạo tại tổ chức World Central Kitchen ở Gaza là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng yêu cầu nhà nước Do Thái cho phép nhiều viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận Gaza dễ dàng hơn, làm việc với các nhà đàm phán trung gian để trao trả con tin, cũng tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Trước áp lực từ Hoa Kỳ, sáng hôm thứ Sáu, Israel đã thông báo tạm thời cho phép chuyển hàng viện trợ tới Gaza thông qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erex. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Israel oanh kích Gaza sau vụ lực lượng Palestine Hamas tấn công khủng bố cách nay 6 tháng. Joe Biden đặt điều kiện ra tối hậu thư với đồng minh Israel. Liệu tiếp theo Biden có tính đến việc đình chỉ việc chuyển giao vũ khí cho Israel hay không?
Theo The Economist, Hoa Kỳ trên thực tế vẫn tiếp tục viện trợ cho Israel ngay cả khi quan hệ giữa Biden và ông Netanyahu trở nên xấu đi. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Biden đã lách Quốc hội Mỹ để thông qua việc bán đạn pháo xe tăng và các thiết bị khác cho Israel trị giá hơn 100 triệu đô la. Về chiến tranh Ukraine, kể từ thứ Ba tuần này, cơ quan tiếp nhận đơn đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh Ukraine có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, được thành lập năm 2023 theo quyết định của Hội đồng Toàn châu Âu, chính thức đi vào hoạt động, có thể tiếp nhận các báo cáo, các đơn xin bồi thường thiệt hại do cuộc xâm lược của Nga. Từ La Hay, thông tấn viên Stephanie Mopas giải thích thêm.
C'est une première étape vers des réparations. Les Ukrainiens sont invités à déclarer les dommages causés sur leur propriété et à l'avenir ils pourront aussi.
Đây là bước đầu tiên hướng tới việc đền bù những thiệt hại từ chiến tranh. Người Ukraine được khuyến nghị báo cáo những thiệt hại do chiến tranh gây ra đối với tài sản của họ. Trong tương lai, họ có thể nộp đơn xin bồi thường vì mất người thân, về những thương tích, các vụ bạo lực tình dục, tra tấn hay bị cưỡng bức đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine hoặc các thiệt hại khác do cuộc xâm lược của Nga. Nhà nước Ukraine và các doanh nghiệp của nước này cũng có thể xin bồi thường những tổn thất phải gánh chịu từ đầu cuộc xâm lược của quân đội Nga ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cần phải thiết lập một cơ chế quốc tế để các quỹ có thể phân bổ bồi thường cho các nạn nhân. Ukraine hy vọng rằng quỹ này sẽ được bổ sung nhờ vào các tài sản tịch thu từ các trừng phạt từ đầu cuộc chiến nhắm vào nhà nước Nga và các cá nhân, đặc biệt là từ các tài phiệt Nga. Những người tham gia vào cuộc hội nghị này cho rằng tài sản của Nga đã bị đóng băng, sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi nào Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine và bồi thường những thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, khoản lãi thu được từ các tài sản đóng băng này có thể lên đến hàng tỷ euro mỗi năm và khoản này có thể dùng để bồi thường thiệt hại chiến tranh. Hội nghị kết thúc vào tối thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Dmytro Kuleba nhắc lại yêu cầu của Kiev về mong muốn thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử những thủ phạm chính trong cuộc xâm lược của Nga.
Stephanie Mopala, RFI.
Về thời sự Trung Đông trong tuần vừa qua, hôm 3 tháng 4, tại Sabaha và Rash, nằm ở miền đông Iran, các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 10 người thuộc lực lượng an ninh của Iran. Thông tấn viên Siavosh Ghazi từ Tehran cho biết thêm thông tin.
Selon les responsables iraniens, plus d'une vingtaine d'hommes armés ont participé à cette série d'attaques.
Theo quan chức Iran, hơn 20 người được trang bị vũ khí đã tham gia vào cuộc tấn công nhắm vào hai căn cứ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, một căn cứ hải quân và một đồn cảnh sát. Tehran đã cáo buộc nhóm phiến quân Jais al-Al thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni đứng đằng sau các vụ tấn công này. Vào tháng 12 năm ngoái, nhóm này đã tấn công một đồn cảnh sát trong vùng, khiến 12 người thuộc lực lượng an ninh Iran thiệt mạng. Tehran đã dùng tên lửa và drone tấn công vào hai căn cứ của lực lượng nói trên tại Pakistan. Islamabad sau đó đã có hành động trả đũa. Vụ việc đã gây ra căng thẳng giữa hai nước.
Vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua là một trong những chiến dịch lớn nhất mà nhóm Ra'is al-Aml thực hiện tại tỉnh này trong thời gian gần đây. Nhóm phiến quân Hồi giáo này cũng thường xuyên thực hiện các vụ tấn công chống lại các lực lượng an ninh tại các khu vực giáp với biên giới Pakistan. Vùng Sistan, Baluchistan có cộng đồng người theo hệ phái Sunni khá đông. Iran cáo buộc Pakistan không có hành động đủ mạnh để chống lại nhóm Ra'is al-Aml hiện đang ẩn náu tại nước này. Theo Tehran, lực lượng nói trên được hậu thuẫn bởi cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Israel để thực hiện các hành động nhằm gây bất ổn tại quốc gia này.
Nhìn sang châu Á hôm thứ Ba vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung, loại tên lửa của Bình Nhưỡng, được đặt tên là Hoa Song 16B có gì đặc biệt, liệu có khiến Seoul và đồng minh lo ngại hay không? Thông tấn viên Nicola Roca từ thủ đô Hàn Quốc cho biết thêm thông tin.
Sự hiện diện của Kim Jong-un tại một buổi thử nghiệm tên lửa thường hé lộ tầm quan trọng của sự kiện đó ở Bắc Triều Tiên. Các kênh truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên bố trí dựng cảnh vụ phóng thử tên lửa Hoa Song 16B, một loại tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn. Hai đặc tính này có thể làm nhiễu loạn hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc. Tên lửa siêu thanh rất khó bắn chặn vì có tính cơ động cao, trong khi loại nhiên liệu rắn thì cho phép loại vũ khí này có thể được triển khai nhanh hơn. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì việc cải tiến công nghệ này có nghĩa là tất cả các tên lửa chiến thuật, tác chiến và chiến lược ở các tầm bắn khác nhau của Bình Nhưỡng có thể có những tính năng này cùng một đầu đạn hạt nhân mang tính cơ động. Thế nhưng với Bình Nhưỡng vẫn cần cẩn trọng như thường lệ các khả năng của loại tên lửa mới Hoa Song 16B gây tranh cãi. Seoul và Tokyo ước tính tên lửa đã bay khoảng 600 cây số, trong khi Bắc Triều Tiên lại khẳng định là tầm bắn giới hạn ở 1.000 cây số vì lý do an toàn.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Về vấn đề môi trường, gần đây, loại hóa chất PFAS được mệnh danh là hóa chất vĩnh cửu vì gần như không thể phá hủy, ngày càng thu hút sự quan tâm của công luận. Hôm thứ Năm vừa qua, Hạ viện Pháp đã thông qua một dự thảo nhằm cấm sản xuất, nhập khẩu và bán các loại sản phẩm có chứa PFAS lại Pháp, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do áp lực vận động hành lang, các đồ dùng trong nhà bếp có chứa PFAS chưa nằm trong danh sách cấm này. PFAS là một dạng phân tử tổng hợp có nguồn gốc từ nhựa, theo AFP, xuất hiện vào những năm 1950 tại Hoa Kỳ. Những phân tử này được tìm thấy trong bao bì, chả chống dính, sản phẩm tẩy rửa, sơn, thuốc trừ sâu, dầu gội, trong một số loại mỹ phẩm như mascara, trong bọt chữa cháy hoặc thậm chí trong thuốc. Chất ô nhiễm vĩnh cửu khi bị tích tụ trong môi trường làm ô nhiễm đất, sông, không khí, thực phẩm và cả các sinh vật sống, bao gồm cả con người. Theo cơ quan môi trường châu Âu, PFSA có thể gây rối loạn nội tiết, gây ung thư, tổn thương gan, các bệnh về tuyến giáp, thúc đẩy béo phì và thậm chí là vô sinh. Tại Mỹ gần đây, nhiều tập đoàn lớn sản xuất chất PFSA đã phải trả khoản bồi thường lớn để tránh các thủ tục tố tụng. Thông tấn viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Les accords à l'amiable avaient fait la une l'été dernier et ont été définitivement validés par la justice.
Các thỏa thuận đã chiếm nhiều mặt báo tại Hoa Kỳ vào năm ngoái và đã được tư pháp Hoa Kỳ thông qua gần đây. Các tập đoàn nói trên bị liên can vì sản xuất các sản phẩm có chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu và họ đã chấp thuận chi trả rất nhiều tiền. Đầu tiên là tập đoàn 3M đã cam kết chi từ 10 đến 13 tỷ đô la trong 13 năm tới. Tập đoàn này bị truy tố vì sản xuất một loại bọt nước được dùng trong cứu hỏa để dập tắt các đám cháy. Hợp chất PFSA có trong loại bọt nước này sau đó đã chảy xuống đất gây ô nhiễm. Khoản tiền mà tập đoàn này phải trả sẽ được dùng để hỗ trợ hệ thống phân phối nước uống công cộng đạt tiêu chuẩn. Về phía các tập đoàn như Chemours, DuPont và Corteva, họ sẽ phải trả hơn 1 tỷ đô la vì phải chịu trách nhiệm làm ô nhiễm nước trên khắp nước Mỹ. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên khoảng 700 địa điểm cho thấy 45% nước từ vòi tức nước máy của Mỹ chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao do Anh Vũ thực hiện. Thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024 hay thất bại của quyền lực mềm Putin.
Tạp chí Thể thao
chỉ được tham dự với số lượng hạn chế, dưới một cờ trung lập, không được dự lễ khai mạc. Với những điều kiện như vậy giờ đây, thể thao Nga gần như đã bị loại khỏi Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Một đòn nặng nề cho chính sách của ông Putin muốn xây dựng thể thao thành một thứ quyền lực mềm của Nga, nhưng đồng thời là một thiệt thòi rất lớn cho các vận động viên chân chính của Nga. Mới đây, hồi giữa tháng 3, Ủy ban Olympic Quốc tế OIC đã thông qua các quy định ngặt nghèo về việc các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Đó là số lượng không quá 55 vận động viên, chỉ được thi đấu ở các nội dung cá nhân dưới lá cờ trung lập không có quốc ca và cũng không được diễu hành trong lễ khai mạc trên sông Sen. Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhất của định chế thể thao thế giới trong nỗ lực loại Nga ra khỏi các đấu trường thi đấu thể thao quốc tế sau khi nước này phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Và cũng không phải là lần đầu tiên các biểu tượng quốc gia Nga bị loại khỏi các cuộc thi đấu thể thao. Từ kỳ Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc rồi đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2022 sau phát giác sử dụng doping có tổ chức từ cấp chính phủ, thể thao Nga đã phải chịu án phạt nặng, nhưng các vận động viên được tham dự dưới tên gọi Đoàn Ủy ban Olympic Nga. Khi đó Moscow vẫn hài lòng, không cảm thấy bị mất hình ảnh của nước Nga trên đấu trường thế giới. Nhưng lần này ở Paris 2024 đã coi như Nga không còn hiện diện ở Thế vận hội. Đây là một thất bại cay đắng của chính sách ngoại giao thể thao Nga, một lĩnh vực đã được Kremlin đặc biệt quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua để cho một hình ảnh nước Nga hùng cường, giờ đây đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đối đầu không khoan nhượng với phương Tây. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết được có bao nhiêu vận động viên Nga và Belarus sẽ đến dự Paris 2024, nhưng dưới góc độ thuần túy thể thao thì những vận động viên là những người bị thiệt thòi nhất trong sự việc này. Trao đổi với chương trình thể thao hôm nay, tiến sĩ Dương Đức Thủy, chuyên gia điền kinh danh thủ nhảy xa ba bước của Việt Nam, từng tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Moscow năm 1980, lấy làm tiếc về việc thể thao ngày càng bị chính trị hóa. Ông cho biết những suy nghĩ của ông xung quanh những quy định của OIC với các vận động viên Nga đến dự Olympic Paris sắp tới.
Thực ra thì với một cái thông tin như vậy, với một cái tâm trạng tôi cũng đã từng là một vận động viên, cũng đã từng được đi dưới cái lá cờ Tổ quốc, được tham dự, dù rằng ở thời điểm đó chúng tôi là những vận động viên của những nước đang phát triển, bắt đầu mới quay trở lại với thể thao thế giới. Thế nhưng mà cái niềm tự hào của một người mà được đứng dưới một cái lá cờ, được nghe quốc ca của mình khi bắt đầu thượng cờ lên, nó có cái sự xao xuyến, nó có rất nhiều những cái cảm xúc. Tức là khi mình được đi dưới quốc kỳ của mình được nghe quốc ca của mình, chưa nói là mỗi một lần mình chiến thắng, mình được huy chương vàng, mình được tất cả sân vận động, cả đấu trường đứng lên để chào cái lá quốc kỳ, thì cái cảm xúc nó thực sự là nó rất là hãnh diện và tự hào. Và chúng ta biết là Liên bang Xô Viết, chúng ta gọi là Liên Xô, sau này tách ra là các nước Cộng Hòa, rồi Liên bang Nga sau này thì đều là những cái đất nước phát triển về thể thao. Và nói thật sự, trình độ về thể thao của họ rất cao, kể cả khi chia tách ra thành các nước SNG, kể cả là Ukraine, Belarus, rồi Uzbekistan chẳng hạn, thì cái lực lượng đó khi được chia ra cũng vẫn còn rất mạnh. Và thực sự là không phải là Olympic này mà trước đó, nước Nga cũng đã bị những cái án tạm gọi là kỷ luật của IOC, khi mà gần như cái hệ thống đào tạo, hệ thống thể thao của Nga bị đặt dưới sự kiểm soát của WADA, tức là cái cơ quan phòng chống doping của quốc tế, dưới cái bản báo cáo của WADA, tức là gần như đến 90% các vận động viên thể thao của Nga thì đều sử dụng doping. Và trong cái số lượng đó thì cũng phải gần 90% là bị ép buộc hoặc là có sự chỉ đạo. Ai là người chỉ đạo thì là các cơ quan quản lý thể thao của Nga, các cơ quan quản lý vận động viên của Nga đã có sự tác động đó. Nhưng các vận động viên của Nga phải chứng minh cái sự trong sạch của mình. Thì những ai chứng minh được cái sự trong sạch thì sẽ được phép tham dự. Tôi cũng mở ngoặc thêm với quý khán giả là khi tôi bước chân vào thể thao thì được nghe một cái câu rất là rõ ràng, đó là thể thao phi chính trị. Nhưng giờ này chúng ta thấy cái điều đó không phải là như thế. Thì thực sự cái này là một cái điều mà nó rất là đáng buồn.
Vâng, thể thao thì ngày càng bị chính trị hóa nhiều hơn, đó là điều không thể phủ nhận được. Nhưng chính những vận động viên là những người thiệt thòi nhất. Ngay cả khi họ được thi đấu thì cũng bị áp lực rất lớn.
Thế nhưng mỗi con người họ cũng đang vì cái vinh quang của thể thao, bởi vì cái này được ghi trong hiến chương của IOC rồi, là họ tập luyện một cách minh bạch, họ thi đấu một cách công khai và bình đẳng. được cạnh tranh một cách bình đẳng thì tại sao họ lại bị cấm? Vì những cái lý do chính trị hóa ở đằng sau. Rõ ràng các vận động viên đó, ngoài cái việc là khi họ tham dự đó, họ đã bị những cái áp lực về mặt tâm lý, họ đã bị những cái ảnh hưởng khách quan, thì họ không thể toàn tâm toàn ý để có thể được như những vận động viên của các nước Tây Âu. Và nói đến điều này thì tôi lại đang nhớ lại 1980 Olympic Moscow thứ 22. Lúc đó phương Tây và Mỹ cũng đang tẩy chay Olympic này. Mặc dù trước đó 6 năm, 7 năm họ bỏ phiếu đồng ý rằng Olympic lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Moscow và các môn đua thuyền, các môn lướt sóng sẽ tổ chức ở Kaliningrad. Thế nhưng sau khi có cái vấn đề là Liên bang Xô Viết đưa quân vào Afghanistan thì với cái ảnh hưởng của Mỹ, các nước Tây Âu đồng loạt tẩy chay. Và sau đó 4 năm thì 1984, ngược lại Olympic lại ở Salt Lake ở Mỹ thì toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng lại quay trở lại sử dụng đúng cái bài như thế, đó là cũng tẩy chay Olympic đó và không tham dự. Xong rồi tổ chức ra một cái đại hội riêng được mang tên là Đại hội Thể thao Thiện Chí. Tôi năm 84 tôi không được tham dự, nhưng có một vận động viên cựu danh thủ cự ly dài, đó là anh Thuyết, có tham dự ở đấy với một vận động viên khác. Theo đúng cái quy định đặc cách là một nam một nữ. Mà thôi thì vẫn vinh dự rằng là ta cũng đã tham dự một cái kỳ Đại hội Thể thao Thiện Chí, tức là ngang với lại Olympic. Nhưng có ai công nhận cái huy chương đó là một cái huy chương Olympic hay không? Đại hội nào đấy lại của riêng của Nga với lại Belarus hoặc là một vài các quốc gia khác, đúng không ạ? Nhưng tôi thì tôi nghĩ chắc là nếu như có thì chắc chỉ có hai quốc gia này thôi, bởi vì các quốc gia khác không bị cấm đoán.
Được biết là các vận động viên thể thao Việt Nam cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh gần giống như của Nga bây giờ, nhưng ở đấu trường nhỏ hơn là khu vực SEA Games, đúng không?
Năm 79, 80 cho đến thậm chí là đến năm 89, cũng 10 năm sau, chúng ta mới có thể quay trở lại cái thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù trước đó, Cộng hòa miền Nam Việt Nam thôi là một trong năm quốc gia sáng lập ra cái nhóm ở Đông Nam Á và đóng góp rất rất nhiều vào thành tích phát triển thể thao của khu vực Đông Nam Á khi đó. Đấy. Thế nhưng rồi sau cái cuộc binh biến phía Tây Nam 1979, chúng ta cũng lại bị cấm vận, cũng lại bị rất nhiều những cái ảnh hưởng. Và tôi cũng nói thật, ở thời điểm đó thì bản thân thành tích của cá nhân Thùy đấy cũng đang rất là tốt. Nhưng vì những cái yếu tố chính trị như thế, chúng ta không được tham dự cái đấu trường đó. Và đương nhiên các vận động viên của nước Việt Nam Thống Nhất không được thể hiện. Và ở đó họ vẫn để trống, không có vận động viên tham dự các kỳ SEA Games cho đến tận năm 1989. Chúng ta mới bắt đầu quay trở lại đấu trường đó sau khi đã giải quyết các vấn đề về chính trị.
Ông có suy nghĩ gì về thực tế chính trị hóa thể thao và sự phát triển của phong trào Olympic?
Tôi vẫn cứ theo quan điểm là vẫn có cái sự đáng tiếc. Xét về mặt tổng thể, rõ ràng rằng cái phong trào Olympic, phong trào thể thao thế giới ở đỉnh cao nhất, nó đã bị ảnh hưởng. Và giờ này thì các nhà quản lý thể thao ở các nước, kể cả Mỹ, Tây Âu hay là Nga, Belarus, cũng sẽ có những cái lý do để biện minh, để tự cảm thấy hài lòng. Nhưng mà về mặt tổng thể chung thì rõ ràng rằng là cái điều đó là một cái sự đi thụt lùi. Chứ giờ này lại bắt đầu quay trở lại những năm 60, năm 9-60, lại chiến tranh lạnh, lại bắt đầu bức tường thép, lại Đông Tây, lại thế này thế kia. Thì đương nhiên là thể thao ảnh hưởng, rồi thì kinh tế ảnh hưởng, thì chúng ta thấy rằng một loạt những cái vấn đề khác nó ảnh hưởng.
Xin cảm ơn chuyên gia Điền Kinh Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với thể thao của RFI Việt ngữ hôm nay.
Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu từ Sylvie Vartan đến Nicoletta những bản hòa âm tân thời của nhóm Bon Entendeur.
Góc vườn âm nhạc.
Sau thành công của hai album đầu tiên với sự hợp tác của nhiều tài năng mới như ca sĩ Emma Peters với nhạc phẩm Le Coup de Soleil, nhóm Bon Entendeur trình làng album phòng thu thứ 3, bao gồm 12 bản nhạc mới, trong đó đáng chú ý nhất có cả bản hòa âm những giai điệu nổi tiếng của Nicoletta và Sylvie Vartan.
<cười>
Mang tựa đề Rivage, hiểu theo nghĩa bến bờ, album này là phần tiếp nối của hai tập nhạc trước, xoay quanh cùng một chủ đề. Album đầu tiên mang tựa đề Aller-retour, có nghĩa là khứ hồi, giống như một cuộc hành trình du ngoạn tham quan. Album thứ nhì với nhan đề Minuit, nửa đêm, là một chuyến du hành ngược thời gian. Lần này album Rivage gợi hứng từ các chuyến lưu diễn của nhóm nhạc pop điện tử French Touch, đưa giới hâm mộ qua các địa danh tràn đầy nắng ấm. Từ hải cảng nước Ý, miền Nam nước Pháp hay sa mạc Ai Cập ven biển Địa Trung Hải, nhóm này còn tìm đến các nơi xa hơn nữa với dòng nhạc bossa nova hay samba của Brazil, tiêu biểu qua giai điệu Fio Maravilla, phiên bản phong tác tiếng Pháp từng được Nicoletta ghi âm lại vào năm 1973. Tựa như một đóa hoa, nhóm Bono Tondeur cài vào trong giai điệu chứa chan hoài niệm những nhịp đập trẻ trung khác thường. Trong hơn 10 năm qua, nhóm nhạc Bonhomme Thunder thường sáng ca những sáng tác mới chưa từng được phát hành với các bản hit chủ yếu là tiếng Pháp của những thập niên 1960 và 1970, kết hợp âm thanh điện tử với nhiều dòng nhạc khác nhau. Vào đầu tháng 4 này, bộ ba Bonhomme Thunder trình diễn tại nhà hát Olympia, khai màn cho vòng lưu diễn đầy hứa hẹn nhưng các kỳ liên hoan âm nhạc mùa hè tại Pháp để quảng bá cho album được giới hâm mộ chờ đợi từ 3 năm nay. L'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. Trong số các ca khúc nổi bật trên album này có nhạc phẩm Baby It's You, một tình khúc do ban tâm ca Cheryl ghi âm và trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu vào năm 1961. Tựa đề ban đầu của bài hát này là I'll Cherish You, nhưng vào giờ chót, nhà sản xuất Barney Williams đã quyết định đổi tên bài hát. Nhạc phẩm này từng lọt vào bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu thị trường Hoa Kỳ và được nhóm The Beatles cover lại cho album Please Please Me phát hành vào năm 1963. Bài hát cũng từng được hàng đĩa Capitol cho tái bản vào năm 1965 trên album The Early Beatles gồm những bản ghi âm đầu tay của nhóm Tứ Quái. Ngoài một phiên bản ghi âm khác của ban song ca The Carpenters vào năm 1970, bản nhạc này từng được phóng thác sang tiếng Pháp với tựa đề Baby C'est Vous do Sylvie Vartan phát hành trên album đầu tiên của mình vào năm 1962.
Qui vient dans mes rêves, qui vient me voir, posant sur mes lèvres un baiser d'espoir. Oh, 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 qui fait de mes nuits un paradis où le bonheur me donne l'amour. Oh baby, c'est vous.
Tuy được phát hành vào mùa xuân, những album thứ ba của nhóm Bonhomme Thunder là tràn ngập các giai điệu mùa hạ. Như thể nhóm này nạp năng lượng mặt trời vào các nhịp điệu để tạo thêm sức sống về đêm. Trước khi vinh danh Sylvie Vartan, nhóm này từng hòa âm lại những giai điệu của Pierre Bachelet, Jane Birkin hay Marie Laforêt, và nhắc lại giai điệu Le Temps de l'amour, mùa tình yêu của François Hardy. Những giai điệu ấy đưa người nghe tìm về những khung trời lưu luyến hoài niệm, tâm hồn phiêu lưu càng xa bờ, con tim càng mong đến ngày cập bến.
Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu vào cùng ngày với cuộc tập trận Mỹ, Nhật, Úc và Philippines ở Biển Đông. Hoa Kỳ báo động với đồng minh về việc Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tròn 6 tháng chiến tranh chống Hamas, quân đội Israel quyết định rút phần lớn lực lượng khỏi miền nam dải Gaza. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai mùng 8 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải thích ứng với tình trạng ngập mặn ngày càng trầm trọng. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Krasina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.